Tác phẩm Tử vong tuần hoàn, tác giả Thiên Hạ Bá Sướng. Các bạn đang nghe chuyện audio được phát hành tại 2vblog.com. Chương 39, câu chuyện thứ tư, phần 22. Nơi ngã rẽ không gian khá yên tĩnh vắng vẻ. Ba người chúng tôi chỉ biết nhìn nhau, đành phải ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc rồi bàn bạc bước tiếp theo. Tôi tìm được trong chiếc túi sau lưng Sú Ngư nửa bao thuốc lá, rút ra hai điếu, hai đứa phì phèo vừa hút vừa ngẩn người ở đó. Ba ngã rẽ này, nếu chỉ có một đường là lối thoát, hai ngã rẽ còn lại không chừng có thể lại có người giấy hoặc là đoàn xe tàu hỏa của u hồn gì đó cũng không chừng, mà cứ cho là không có nguy hiểm gì. Chỉ cần trông thấy những thi thể như vừa xong cũng đủ bị dọa cho sống dở chết dở rồi. Trong cuộc sống nhân sinh, bất cứ ở nơi nào và bất cứ khi nào cũng đều có thể phải đối mặt với những lựa chọn. Có ai đó từng nói tính cách quyết định số phận. Thật ra cái gọi là tính cách chỉ là thái độ... Thật ra cái gọi là tính cách chỉ là thái độ của cá nhân đối với những sự lựa chọn, mà có một số sự lựa chọn lại không có kết quả chính xác. Ba ngã đường chúng tôi đang phải đối mặt hiện giờ có lẽ cũng chính là sự lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng tôi. Nếu lựa chọn sai lầm thì sẽ không còn một cơ hội nào nữa. Chân tôi mỗi lúc một đau dữ dội, bắt đầu chẳng còn cảm giác gì nữa. Xem ra giờ này vết thương đã ăn sâu vào tận xương thủy. Tôi thật sự muốn từ bỏ tất cả. Nếu ba con đường này đều tiềm ẩn mối nguy hiểm khôn lường, thì thà rằng nằm đây chờ chết còn hơn. Xong, cứ hãy nghĩ tới đằng Minh Nguyệt thì cái suy nghĩ này của tôi lại bị gạt bỏ khỏi đầu ngay. Tự nhủ với lòng mình, dù thế nào cũng phải chiến đấu tới giây phút cuối cùng. Sú Ngư nói với tôi, ông nội nó chứ, đằng trước có tới ba ngã rẽ, chúng ta lại có vừa đúng ba người, chắc không phải số phận đã định đoạt thì ba chúng ta mỗi người đi một đường khác nhau đấy chứ. Đằng Minh Nguyệt đương nhiên rất sợ hãi phải đi một mình, bèn nói, cái gì mà số phận định đoạt chứ, quyền chủ động vẫn luôn nằm trong tay bản thân mỗi chúng ta. Dù thế nào chúng ta cũng phải đi cùng nhau, không ai được đi lẻ đâu. Vậy là Sú Ngư bèn đưa ra một cách, vì tôi với đằng Minh Nguyệt đều bị thương ở chân, đi lại nhiều cũng không tiện. Thôi thì cứ tạm thời ở nguyên đây nghỉ ngơi, còn cậu ấy sẽ đi thăm dò từng ngã rẽ một xem tình hình thế nào. Tôi thì kiên quyết không đồng ý để cậu ấy một mình mạo hiểm, nhưng bản tính Sú Ngư đã rất cố chấp. Chúng tôi khuyên can kiểu gì cũng như nước đổ đầu vịt. Tôi lại lo mắt cá chân của đằng Minh Nguyệt đang sưng như vậy sẽ không thể nào đi được đoạn đường quá xa, nên mới phải bất đắc dĩ đáp ứng yêu cầu của Sú Ngư, còn dặn dò cậu ấy đi nhanh về sớm, ngộ nhỡ gặp phải nguy hiểm gì thì mau chóng chạy về chỗ cũ. Sau khi Sú Ngư đi khỏi, tôi ngồi dựa lưng vào bức tường bên đường nghỉ ngơi. Vết thương ở chân cứ liên tiếp châm kích về đại não, lại thêm cơ thể mệt mỏi rã rời, đúng là chỉ muốn ngủ thiếp đi cho xong. Nhưng mà nếu ngủ ở đây lại thật quá nguy hiểm. Để giữ cho đầu óc tỉnh táo, tôi quyết định nói chuyện phiếm với đằng Minh Nguyệt. Tôi hỏi cô ấy, cái chuyện đó ấy em suy nghĩ thế nào? Đằng Minh Nguyệt đang ôm tâm sự, nghe tôi hỏi vậy thì lộ vẻ ngơ ngác. Tôi suy nghĩ cái gì cơ? Tôi lại ra dấu cho cô ấy nhớ. Thì 1 triệu yên Nhật ấy, em vẫn chưa trả lời anh. Đằng Minh Nguyệt gượng cười khổ sở. Anh đúng là còn tinh danh hơn cả khỉ đột, mới đó mà đã biến thành yên nhật rồi. Tôi không cần tiền, tôi chỉ muốn lấy một người có thể ca hát thôi. Anh cứ hát thử cho tôi nghe một bài trước đã, nếu đạt tiêu chuẩn chúng ta hạng nói đến vấn đề tiếp theo. Tôi lại bị cô ấy làm cho tiêu ngủ. Tôi vốn dĩ nào biết hát hò gì, nghe đến phát âm chuẩn còn chưa xong ấy chứ. Nhưng vì để cưới được người vợ hiền nên đành phải ra mặt một lần vậy. Tôi bỗng nhớ tới một ca khúc mà Sú Ngư thường hát, thế là mặt dày mày dạn cất tiếng hát. Vẫn muốn tỏ tình với em, có biết không, hàng đêm tôi vẫn thổn thức mong chờ. Vẫn muốn thổ lộ với em, ở bên người đẹp tôi luôn dũng cảm thẳng tiến. Đang say sưa bay bổng theo lời hát, bỗng đồng minh mình cười hòa lên. Tốt nhất là anh đừng bao giờ cất giọng hát của mình nữa, định gọi ma quỷ tới đây à. Tôi cũng cảm thấy nóng gian cả mặt, hát thế này ngay đến tôi còn chẳng nghe nổi. Vẫn may trong địa đạo ánh sáng tù mù nên cô ấy không trông thấy, thì thật sự không còn mặt mũi nào làm người nữa. Đằng Minh Nguyệt nói, Quay về phải cho anh đi học lớp bồi dưỡng năng khiếu mới được, may ra cái khoản hát hò này mới tiến bộ lên chút ít. Nghe cô ấy nói vậy, tôi cảm thấy chuyện cầu hôn vẫn còn hy vọng. Nghĩ bụng, cũng không biết có thể sống sót thoát khỏi đây hay không. Tôi muốn giơ tay ra ôm Đằng Minh Nguyệt một cái, vậy mà cô ấy lại đẩy tôi ra. Vừa xong còn có phải đứng đắn, thế mà lại giở trò lưu manh ra ngay được. Tôi bực mình vặn lại, chẳng phải em vẫn đưa ra hiệu với anh đấy thôi, sao lại gọi anh là lưu manh như vậy? Em vẫn là nhà giáo nhân dân đấy chứ, vậy mà chẳng hiểu đạo lý gì cả. Đằng Minh Nguyệt như sắp bật khóc. Ai ra hiệu cho anh hồi nào? Tôi đáp, không ra hiệu vậy sao em cứ phải kéo tay anh, ôm chân anh làm gì? Lại còn nói sau khi quay về sẽ cho anh đi học lớp năng khiếu, thế còn không phải ra hiệu thì là gì? Đằng Minh Nguyệt nói, tôi chịu thua cái kiểu lý luận này của anh rồi, ấn tượng của tôi về anh cũng ổn đấy. Có điều anh không thể giở trò lưu manh được nữa rồi, vì anh không vượt qua được bài kiểm tra âm nhạc vừa xong. Tôi cột hứng hẳn, còn ngấm ngầm chỉ chiết. Hà đầu đáng chết này hóa ra lại là gái giả khó tán. Nghĩ vẩn vơ mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay, trong cơn mê mông lung cảm giác như có luồng khí lạnh chạy toàn thân, một trận gió âm u thổi đến. Đằng Minh Nguyệt lại chủ động dựa người vào tôi. Tôi còn chưa kịp mở mắt thì người ta đã quàng lấy tôi, không ngờ cô ấy lại từng bước chủ động hôn tôi. Nhưng trong nháy mắt môi cô ấy chạm vào tôi thì tôi cũng cảm thấy môi cô ấy sao trở nên lạnh như băng vậy. Đó rõ ràng là một cơn gió độc âm u lạnh lẽo mà. Tôi mở trừng mắt nhưng chỉ thấy một mảng tối ngòm, cảm giác bi thương ai oán trào dâng như sóng thủy triều. Cái cảm giác này sao tôi thấy rất quen, rất giống như lúc ở ngoài tòa đại trạch đó. Tôi cố gắng để bản thân mình trấn tĩnh trở lại, lạnh lùng đẩy Đằng Minh Nguyệt ra, nhỏ nhẹ nói, rốt cuộc cô là ai? Chương 40, câu chuyện thứ tư, phần 23. Trong bóng tối tờ mờ, đối phương không cất nửa lời, tuy không trông thấy đôi mắt của cô ta, nhưng tôi vẫn cảm giác được ánh mắt sắc lạnh oán hờn, chẳng khác nào hai lưỡi dao đang đâm vào lồng ngực tôi. Thân thể tôi giống như bị nỗi bi thương nặng trịch ép đến khó thở, khiến toàn thân bất động. Chỉ cần cô ta nhìn tôi như vậy thêm 2 phút nữa thôi, thì tôi nhất định sẽ mất đi khả năng phản kháng. May thay khát vọng sinh tồn đã tạm thời ngăn chặn được sóng xung kích trong bóng tối. Tôi hít sâu một hơi nhằm xua đuổi bóng tối trong tim, vội lần mò chiếc bật lửa để trong túi áo. Tôi muốn có chút ánh sáng để xem đối phương rốt cuộc là ai và Đằng Minh Nguyệt đã đi đâu rồi. Không ngờ lửa vừa được bật lên thì ngay lập tức bị gió thổi tắt ngấm. Tôi cứng đầu đánh lửa tiếp lần nữa nhưng vẫn bị gió thổi tắt. Da đầu tôi chợt tê dại, chiếc bật lửa Zippo đắt tiền lúc này lại chẳng hơn gì một que diêm nhỏ tí. Sau nhiều lần đánh lửa mà vẫn chẳng lên, Đằng Minh Nguyệt trong bóng tối bất động nhìn tôi mà không hề có bất kỳ hành vi công kích gì cả. Có lẽ cô ta đang muốn dọa tôi. Nghĩ tới đây tôi thấy thật kinh khủng. Trên đời này không có kiểu chết nào nhục nhã hơn là bị dọa chết. Tôi đang đay nghiến nguyền rủa, bỗng có ánh đèn pin lóe sáng. Tôi trông thấy rất rõ, đối diện với tôi chỉ cách tôi trong gang tấc thôi, người đang đứng đó mặt đối mặt không phải là Đằng Minh Nguyệt mà là một cô gái. Không phải, vốn dĩ không phải người. Đúng ra đó là một bộ váy dài trắng như tuyết, tóc dài, khuôn mặt không có, tay không có, chân cũng không có. Vì mặc đồ trắng nên nói cách khác những bộ phận này là màn xương khói dày đặc. Đập vào mắt là chiếc khăn đỏ quấn quanh cổ cô gái, áo trắng muốt, tấm vải đỏ hơn máu, lại thêm mái tóc dài đen xì, 3 màu rõ rệt lại càng làm tăng thêm chất quỷ dị của bóng hình. Tôi lại nghĩ tới hình ảnh mà Đằng Minh Nguyệt từng trông thấy. A Hào trông thấy ánh đèn của tàu hỏa, kết quả phải bỏ mạng vì nó. Đằng Minh Nguyệt trông thấy tấm vải đỏ và quan tài bằng đồng treo lơ lửng giữa không trung. Liệu có phải trong lúc tôi ngủ quên cô ấy đã gặp phải bất trắc gì? Nhưng con mèo đen mà Sú Ngư nhìn thấy đó, tại sao cậu ấy có thể giết được con mèo mà bản thân lại không hề bị thương tích gì? Có lẽ nào những hình ảnh ấy không phải điềm báo tử vong? Tư duy trong đầu tôi bị rối thành một mớ hỗn độn mà quên đi sợ hãi. Nhưng bỗng nhiên lại thấy mặt đất rung chuyển, một trận dữ dội từ đằng xa truyền lại. Hình như quái vật trong cái cửa đó lại bắt đầu gầm giống, như thể nó muốn phá đổ bức tường thi thể người để xông ra ngoài. Lúc này lại cảm thấy phần eo như bị một cánh tay lớn kẹp chặt. Thì ra Sú Ngư đi thám tính tình hình đã quay về. Cậu ta bật đèn pin rọi sáng, thấy tình hình đang nguy hiểm vậy nên không kịp nghĩ nhiều, xốc người tôi lên rồi bỏ chạy. trong tư thế trọng tránh nhanh nhả. Tôi cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía cái bóng trắng. Cô ta vẫn ở nguyên chỗ đó, vẫn bất động không phản ứng. Màn sương khói đen xì cũng đang từ từ tiêu tán vào trong không khí. Số ngư sốc ngược người tôi, điên cuồng chạy thục mạng. Tôi cảm giác thân thể mình đã bị lệch 180 độ. Càng chạy lại càng lên cao, dựa vào phán đoán của trực giác thì hình như con đường này thông với phía trên sơn động của cửa. Âm thanh truyền ra từ trong sơn động mỗi lúc một yếu đi, cuối cùng lại trở về vẻ yên tĩnh như ban đầu. Chạy đến trước một cổng đá, số ngư mới thả tôi xuống, ngồi bịch xuống đất thở gấp. Từ trong túi lấy ra một bình nước, tôi mấy ngụm đã hết sạch sành xanh rồi mới lên tiếng. Ông nội cậu chứ, vừa xong nguy hiểm thật, nếu mình mà quay về muộn chỉ nửa phút thôi thì cậu đã bị con ma nữ kia cưỡng gian rồi. Tôi hỏi số ngư, đây là đâu, nắng minh nguyệt đâu rồi? Mình không rõ nữa, ba ngã rẽ đó mình đã thám thính được hai đường rồi, đều là đường chết cả đấy. Vẫn chưa kịp đi thăm dò con đường bên trái thì lại nghe tiếng rú dữ dội truyền lại, sợ dựng cả tóc gáy. Tớ lo cho hai người nên mới hớt hải quay lại. Thấy tình thế nguy cấp nên đã ôm cậu chạy một mạch theo con đường máy trái này. Còn đằng minh nguyệt thì tớ cũng không thấy đâu. May sao con đường cuối cùng này lại không phải đường tử, đi hết lối vòng này sẽ lên trên. Vị trí mà chúng ta đang đứng đây hình như ở phía trên của sơn động lớn lúc trước đã đi qua. Hai ta cứ nghỉ ngơi chút rồi thử vào trong cái cửa đá này xem sao. Trong lòng tôi rất rõ, đằng minh nguyệt rất có thể đã không còn trên cõi đời này nữa. Cứ cho là tạm thời chưa chết, nhưng chân cô ấy bị thương như vậy mà lại ở trong một sơn động quỷ dị không khác gì một mê cung thế này, chỉ e cũng khó lòng bảo toàn mạng sống. Tôi cũng không hề muốn tiếp nhận sự thật này, chỉ thầm mong sao cô ấy có thể may mắn sống sót trở về. Chương 41, câu chuyện thứ tư, phần 24. Số ngư lại rút thuốc lá ra hút, còn tôi ngồi một bên nhớ về A Hào và đằng Minh Nguyệt mà lòng như dao cứa. Âm thầm nuốt nỗi đau buồn tự trách mình bất lực trước cái chết của bạn bè. Cũng phát hiện ra trong cửa đá có tiếng nước nhỏ giọt vọng ra. Vừa rồi chúng tôi cuống cuồng chạy vào đây nên không chú ý. Bây giờ địa đạo trở về vẻ tĩnh mịch nên âm thanh đó nghe lại càng rõ. Số ngư cũng cảm thấy vậy, bèn vùng dậy cùng tôi hợp lực đẩy cửa đá ra. Cái cửa đá này cũng không đến nỗi quá dày và nặng, hơn nữa hình như cũng đã nhiều lần bị mở ra đậy vào nên để lộ một khe hở khá lớn. Chỉ cần dùng chút sức là có thể mở được ngay. Cảm giác thê lương sộc vào tim khi cảnh tượng bên trong đập vào mắt tôi, chỉ có một ý nghĩ duy nhất. Xong rồi, đằng Minh Nguyệt chắc chắn đã chết, không còn nghi ngờ gì nữa. Không gian trong cửa đá không phải là quá lớn, chắc rộng chừng 100m², cao hơn 4m, đối diện còn có một cửa đá khác, hình như là cửa ra. Ở giữa có treo một chiếc đèn lưu ly đang cháy sáng, cũng không biết nó sử dụng nhiên liệu đốt cháy gì, mới hợp với 8 chiếc đèn ở 4 góc tường khiến cả sơn động sáng tỏ hẳn lên. Trong động cũng không có vật nào khác, ở vị trí trung tâm là những tạo hình tượng người bằng đồng mang dáng dấp cổ trang hùng tráng, có kích cỡ bằng người thật, đang trong tư thế cùng khiêng một quan tài bằng đồng có tạo hình khá đặc biệt. Tượng người và quan tài bằng đồng đó đều lấm tấm những vết rỉ màu xanh lục, xem ra chỉ ít cũng phải có lịch sử ngàn năm rồi. Dưới quan tài có một lỗ hổng nhỏ, từng giọt máu tươi đang từ bên trong nhỏ ra ngoài. Máu nhỏ xuống một cái hố bảo thạch dưới đất. Cái hố này sâu không thấy đáy, cũng không biết là thông xuống với nơi nào. Chiếc quan tài này có khả năng chính là điềm báo tử vong mà đằng Minh Nguyệt đã nhìn thấy. Có điều, dù cô ấy còn sống hay đã chết thì tôi cũng phải tận mắt trông thấy. Tôi vừa xuống ngư quyết định mở nắp quan tài. Cảnh tượng bên trong suýt chút nữa khiến chúng tôi chết đứng, quả thật quá thê thảm. Thi thể của đằng Minh Nguyệt được đặt ngay ngắn chỉnh tề trong quan tài. Dưới đáy quan tài còn hàng chục chiếc châm kim loại gia công. Chiếc châm kim lại được gia công khá tinh xảo, mà ngày nay rất hiếm khi trông thấy. Những chiếc châm này lần lượt được đâm vào mạch máu trên khắp cơ thể đằng Minh Nguyệt, khiến cho máu cứ từ từ bị thẩm thấu ra ngoài, cho nên dưới quan tài mới có máu nhỏ giọt chảy mãi không thôi. Tôi cố nén bi thương muốn đưa thi thể của đằng Minh Nguyệt ra khỏi quan tài, nhưng bị số ngư ngăn lại. Cậu vẫn còn nhớ xác khô trong màn sương đen đó chứ? Nghe cậu ta nói vậy, đầu óc tôi bỗng hiện lên hình ảnh kinh hoàng lúc ở trên cầu đá. Những xác khô nữ giới ấy, trên mình cũng có rất nhiều những vết châm. Từ những vết châm đó lại bốc ra xương đen. Cảnh tượng đó... Không sai, những xác khô ấy đều bị những cây châm kim loại trong chiếc quan tài này đâm dằm vào người. Nghĩ tới đây, sống lưng tôi không khỏi ớn lạnh, toàn thân run rẩy. Rốt cuộc là ai tàn nhẫn như vậy? Chắc chắn là ma nữ tóc dài mặc đồ trắng kia rồi, nếu không băm vằm cô ta thành ngàn mảnh, tôi sao có thể nuốt được cục hận này đây? Tôi rút tiểu đao, hai mắt đỏ ngầu, hung hãn vung dao, trong đầu chỉ có duy nhất một suy nghĩ, báo thù. Lúc này Sú Ngư lại khá bình tĩnh, khuyên can tôi. Nếu là quan chương 42, câu chuyện thứ tư, phần 25. Địa đạo dài ngu ngút như thể là con đường chỉ dẫn của vận mệnh. Cuối cùng chúng tôi cũng tới được điểm tận cùng. Đoạn đường cuối cùng mỗi lúc một nhỏ hẹp, chỉ đủ một người đi qua. Nếu thân thể cao hơn chút nữa thì phải uốn mình cong lưng mới có thể đi tiếp được. Ở tận cùng có một đoạn cầu thang gỗ rất ngắn, trèo lên chính là lối ra. Lối ra này bị một miếng gỗ lấp bên trên. Tôi lấy tay đẩy nó ra, phát hiện đây lại chính là phía dưới gầm một chiếc giường lớn. Chúng tôi gắng sức trèo lên, quan sát bốn phía, cả hai vui mừng ngoài ý muốn. Hóa ra vị trí này chính là phía dưới chiếc giường của nhà đá trong địa đạo phía sau tiệm thuốc. Lúc mới tới do vội vã nên không phát hiện ra dưới gầm giường cũng có đường hầm ngầm khác. Sú Ngư hắng giọng nói, cái tên A Hào tốc độ này, nếu nghe mình thì đã đập vỡ tan tành cái bình đựng hồn ma trong căn phòng này rồi. Mình thấy nơi này căn bản chẳng có người tốt, ít nhất cũng phải cho ngàn nhát dao mới được. Tôi cũng bị lòng hận thù làm cho u mê đầu óc. Không đợi Sú Ngư ra tay, tôi đã hung hãn nhấc chiếc bình đang đặt trên bàn, đập nó vào tường không chút thương tiếc. Theo những mảnh vụn của chiếc bình, một làn khói xanh trong nó bay ra, hóa thành một bé nam nhỏ nhắn, cất tiếng khóc oa oa. Trong tay chúng tôi lúc này không có gạo, nên không dám phản kháng lại đứa bé. Hai đứa đồng thanh gào thét, phá cửa chạy ra ngoài địa đạo để quay về tiệm thuốc. Mãi đến khi chạy đến nhà bếp của tiệm thuốc, hai chúng tôi đã mồ hôi đầy lưng, thở hổn hển như trâu. Tôi phát hiện vết thương ở chân không còn đau nữa, còn nghĩ chắc là do trong lòng quá kích động nên mới vậy. Tiếng khóc oa oa của đứa bé theo chúng tôi vào tận phòng bếp. Sú Ngư một cước đá bay cái nắp thùng gạo, hai tay liên tiếp bốc gạo sống vứt thẳng vào người tiểu quỷ. Chiêu này quả nhiên hiệu nghiệm, gạo ném chúng vào người tiểu quỷ thì liền xuất hiện một cái hố trắng. Đứa bé đó đau quá vừa khóc vừa kêu gào, muốn quay người bỏ trốn. Mắt tôi đã đỏ ngầu, nào có thể để nó chạy thoát như vậy. Bèn lấy vạt áo đựng cả một vốc gạo to rồi rắc thành một đường tròn xung quanh tiểu quỷ. Tôi cười ha hả một cách điên dại, nói với Sú Ngư, lão Vu, chớ vội, cứ từ từ trừng trị con tiểu yêu này, hôm nay phải tóm nó để cúng tế vong hồn bạn chúng ta. Sú Ngư thấy đã chặn được đường tiểu quỷ nên cũng từ từ ném từng chút gạo một vào người nó. Tiểu quỷ ngã nhào xuống đất, nôn ra đầy chất dịch màu đen, tình trạng mỗi lúc một hư vô, hình như sắp hồn siêu phách tán. Nhưng đúng vào lúc này, từ cửa bếp vọng vào một âm thanh già nua. Hai vị tráng sĩ, mau mau dừng tay, xin hãy nghe lão Phu nói một lời. Tôi ngoảnh đầu lại nhìn, không ngờ người đang nói lại chính là lão đầu tử họ Trần chủ tiệm thuốc. Tôi lớn tiếng trách móc, lão đầu tử này mới đúng là đáng ghét nhất. Lão Vu, đừng phí lời với lão, cho lão nếm mùi đi. Số người cũng đang được dịp hứng chí, muốn không muốn nhiều lời, lập tức ném một lắm gạo lớn về phía lão đầu tử họ Trần. Không ngờ lão già này không phản ứng gì, chỉ vội vã nói, hai vị tráng sĩ, hai vị hảo hán, lão già tôi đây là người, không phải ma quỷ, xin dừng tay cho thân già này được giải thích, để sau giết cũng chưa muộn. Tôi cảm thấy tình hình kỳ quái, nhưng vẫn chưa an tâm, mà rút tiểu đao ra uy hiếp lão. Lão già này, nếu dám nhúc nhích tôi sẽ cho ông ngay một nhát đấy. Cụ Trần nhìn đứa cháu nhỏ nói, hai vị hảo hán, có thể tha cho đứa cháu của tôi trước được không, tuy nó là ma nhưng chưa từng làm chuyện xấu. Sú Ngư nói, lão cứ nói rõ ràng chuyện đêm nay cho chúng tôi nghe trước đi, kể rõ ràng thì tha, còn không thì đừng nói cháu ông, mà ngay cả ông tôi cũng cho hồn siêu phách tán luôn đấy. Cụ Trần hết cách, đừng phải kể lể sự tình. Vậy là ông ấy lại kể cho chúng tôi nghe câu chuyện thứ 5 trong đêm mưa. Chương 43, câu chuyện thứ 5, phần 1. Những năm cuối nhà Tùy đầu nhà Đường, thiên hạ xuất hiện một kỳ nhân, không rõ lai lịch quý tính, chỉ biết sinh ra đã mang tướng mạo kỳ dị khác người, có thể nói là cực kỳ xấu xí. Y phục rách dưới, chân không mang giày, hình dạng của phần đầu trông như loài lừa, tự xưng là Lư Đầu Sơn Nhân. Nhưng vì ông ta là người đức cao vọng trọng, nên thế nhân không dám gọi thẳng là Lư Đầu, mà thường gọi là Sơn Nhân hoặc là Lục Tiên. Nghe người đời lưu truyền rằng Lục Tiên đương thời chính là một vị tiên hóa vào phần thân dưới của giống lửa xanh, chỉ có điều truyền thuyết này không đáng tin cậy cho lắm. Lục Tiên có ba Chương 43, câu chuyện thứ 5, phần 1. Những năm cuối nhà Tùy, đầu nhà Đường, thiên hạ xuất hiện một kỳ nhân. Không rõ lai lịch quý tính, chỉ biết sinh ra đã mang tướng mạo kỳ dị khác người, có thể nói là cực kỳ xấu xí. Y phục rách dưới, chân không mang giày, hình dạng của phần đầu trông như loài lừa, tự xưng là lư đầu sơn nhân. Nhưng vì ông ta là người đức cao vọng trọng, thế nên thế nhân không dám gọi thẳng là lư đầu, mà thường gọi là sơn nhân hoặc là lục tiên. Nghe người đời lưu truyền rằng lục tiên đương thời chính là một vị tiên hóa vào phần thân dưới của giống lừa xanh. Chỉ có điều những truyền thuyết này không đáng tin cậy cho lắm. Lục tiên có 3 cuốn sách được cho là thiên thư, là tu tiên ngộ đạo, du lịch thần châu đại địa, có thể hô mưa gọi gió và cuốn thuật xua đuổi tà ma, đi khắp nơi diệt trừ yêu ma quỷ quái, khiến cho tên tuổi của lục tiên vang khắp thiên hạ. Vào một ngày nọ năm Đường Trinh Quan thứ 8, lục tiên đang giảng đạo ở động Thanh Trạch thì nghe đệ tử báo có một quý nhân xin cầu kiến. Lục tiên đi ra đón khách, người tới không phải ai khác chính là Lý Tịnh. Lý Tịnh là cận thần phó tá vua Đường, nam chinh bắc chiến, sao lại có thì giờ rảnh để tới đây nhỉ? Sau khi làm lễ, bèn nói rõ nguyên do cầu kiến, muốn mời người thông thiên đạo địa để diệt trừ yêu ma. Thì ra Lý Tịnh dẫn quân đón đánh quân Thổ Cốc, tên một người dân tộc thời cổ đại ở phía tây bắc Trung Quốc. Sau một trận hỗn chiến quyết liệt, thi thể của quân địch la liệt như cỏ dạ. Số quân địch bị thương còn lại bèn rút chạy vào một sơn cốc. Tinh binh của quân Đường tìm cách bao vây sơn cốc. Quân chủ lực giữ ở phía trước, hình thành đội hình kẹp chặt cả khu vực này. Tiếng reo hò nổi lên như sấm, quân Đường ồ ạt tiến vào tấn công chính diện sơn cốc, nhưng chẳng ngờ lại không chịu bất kỳ sự phản kích nào. Toàn bộ quân địch trong cốc không biết đã chạy hướng nào. Thấy vậy bèn phái 5.000 quân Hồng Kỳ đi tìm kiếm sơn cốc, kết quả cả đội hùng binh một đi không trở về. Chủ soái hết sức kinh ngạc, phải biết rằng khi ấy quân đội của đế vương Đại Đường chinh phạt Trung Nguyên, cai quản 4 cõi. Ngay đến những thế lực quân sự hùng mạnh nhất lúc bấy giờ đều bị quân Đường đánh cho tan tác như hoa lạc nước trôi. Vậy mà lại để mấy ngàn quân thổ cốc tẩu thoát trong tầm mắt. Không những vậy, 5.000 quân tinh nhuệ cũng bị mất tích không sót lại một người nào. Không biết là vì nguyên cớ gì đây? Sau cốc là một bãi hoang, không có vật che khuất tầm nhìn, quân địch không thể chạy thoát mất tâm dạng như vậy được. Lý Tịnh đích thân dẫn quân binh đi tìm kiếm, nhưng vẫn không thể tìm thấy quân địch và quân Đường. Nhưng trong một hố lớn nằm ở cửa sau sơn cốc lại phát hiện ra một loại côn trùng hết sức kỳ quái. Loại côn trùng này lớn như trâu ngựa trưởng thành, lớp da bên ngoài cứng tựa như thép, lửa nước không thể xâm hại cơ thể nó, toàn thân đỏ rực như lửa. Sở dĩ nói nó là côn trùng bởi vì tuy cơ thể lớn thật, nhưng vẻ ngoài lại giống như những loại sâu bọ có lông bình thường khác. Chỉ là không đầu không răng, nằm dài trên mặt đất như thể đang ngủ say vậy, lấy đao kiếm đâm vào mà nó không có chút phản ứng. Lý Tịnh lấy làm lạ, thấy con côn trùng khổng lồ này hình dạng kỳ quái, có ý muốn mang về dâng lên Hoàng đế Thái Tông. Tuy chưa tiêu diệt được hoàn toàn quân Thổ Cốc, lại bị mất tích 5.000 quân tinh nhuệ, nhưng vẫn xem như đã thắng lớn, bèn ra lệnh cho quân lính quay về triều đình. Trên đường quay về có đi qua một huyện nọ, đội quân trú tạm nơi này. Thái thú của huyện này mở yến tiệc tiếp đãi tướng tá quân Đường, Lý Tịnh cũng dẫn các tướng lĩnh vào thành dự tiệc. Sau khi tan tiệc, tướng và soái đều đã say bí tỉ trở về doanh trại, nhưng vẫn phải giật mình khi cảnh tượng đập vào mắt. Hàng vạn quân binh đóng trong doanh trại đều bị biến mất, ngay đến ngựa, lều trại, binh khí. Cả một ngọn núi phía sau doanh trại cũng biến mất tiêu không sót lại dấu tích gì. Trên mặt đất chỉ có một cái hố lớn như muốn dọa người, đường kính 10 mét có thừa, miệng hố tròn vo giống như quả dưa hấu bị bổ làm đôi rồi lấy thìa quét hết ruột bên trong ra. Trong lòng hố có một con côn trùng đang nằm ngủ. Lý Tịnh đã rõ, quân lính của mình đều bị con quái vật này ăn thịt. Nếu không diệt trừ, cứ để nó làm hại người như vậy thì sớm muộn gì cũng có ngày Giang Sơn đại tướng cũng biến thành vật tiêu hóa trong bụng nó. Nhưng nước lửa đều bất lực, vậy phải giết nó thế nào đây? Cuối cùng đành phải thỉnh cầu sự giúp đỡ của Lục Tiên ở Tử Yên Quan trên núi Thanh Thạch. Lục Tiên thấy sự tình hệ trọng, đương nhiên không dám phước từ. Đoạn giờ đọc thư tịch, cuối cùng cũng tra ra lai lịch con quái vật này. Trong vũ trụ, thiên đệ 4 cõi là vũ, tự cổ trí kim là trụ, Vũ là không gian, trụ là thời gian. Vũ trụ chính là sự hợp thành của không gian và thời gian. Ngoài một vũ trụ vẫn còn vô số những vũ trụ khác tồn tại. Trong thần thoại xa xưa, vốn không có vũ trụ thiên địa như chúng ta ngày nay, mà chỉ là một cõi hỗn loạn, có một người khổng lồ đang nằm ngủ. Sau khi tỉnh giấc đã khai thiên lập địa, đến lúc sức cùng lực kiệt thì chết, máu chảy thành sông sâu biển lớn, thân thể hóa thành những dãy núi trên mặt đất, nhưng linh hồn lại không bị tiêu tán mà lại sống trên mình năm vị cổ thần là kim mộc thủy hỏa thổ. Mà trước khi sinh ra những vị thần ấy thì đã có một loại côn trùng lấy thời gian và không gian làm thức ăn. Tuy đây chỉ là truyền thuyết thần thoại, có lẽ sự hình thành thiên địa cũng không phải như vậy, nhưng loại côn trùng này lại vẫn xuất hiện. Trong ghi chép kinh văn của Ấn Độ cổ, loại côn trùng này có tên là Ba Bỉ Lưu Bản, dịch sang tiếng Trung có nghĩa là cửa. Chương 44, câu chuyện thứ 5, phần 2. Loại côn trùng này rất đáng sợ, sau khi trứng được ấp sẽ hóa thành con, bình thường chỉ toàn nằm ngủ. Bình thường chỉ toàn nằm ngủ, trong lúc ngủ có thể ngẫu nhiên ăn hết những phần không gian bên cạnh, cứ chừng mười mấy hoặc 20 năm lại tỉnh giấc một lần, cho tới khi nào ăn hết toàn bộ thế giới thành động đen nó mới đẻ trứng, rồi lại tiếp tục nuốt một vũ trụ. Cửa chính là lấy năng lượng làm thức ăn. Vũ trụ vốn đã là một loại năng lượng ổn định của không gian tạo thành thời gian. Thời gian là một loại năng lượng chuyển động. Thời gian không ngừng trôi có tác dụng cung cấp động lực để duy trì sự ổn định cho không gian. Đây chính là cái gọi là âm và dương, tĩnh và động. Cửa mà Lý Tịnh bắt được chính là một con ấu trùng mới từ trong trứng ấp nở ra, cũng chính là cửa duy nhất còn sót lại trong thiên hạ. Không may lại bị rơi vào tay Vệ Quốc Công và Lục Tiên, chuyện mà họ đang đối mặt là một vấn đề nan giải chưa bao giờ từng nghĩ tới. Tuy nói rằng thế gian vạn vật nếu không tách rời hai cực âm dương, ví như nếu có ban ngày thì ắt sẽ có ban đêm, có nam đương nhiên sẽ có nữ, nhưng ở một trình độ nào đó, thuyết âm dương này lại là một thứ năng lượng không có sự ngang bằng nhau giữa hai cực, mà chỉ có vậy mới có thể hình thành sự cân bằng. Chẳng hạn như thế giới mà chúng ta đang sống đây chính là lấy năng lượng của dương làm chủ, trong miệng của cửa cũng chính là sau cửa, lại không phải bụng của nó mà là đường thông tới một vũ trụ khác, cho nên nó gọi là cửa là hết sức phù hợp. Nếu thế giới của chúng ta lấy dương làm chủ, âm làm phụ, thì dị giới này lại lấy âm làm năng lượng chủ đạo. Cho dù Phật tổ hay quần thần trong truyền thuyết có sống lại, chỉ e cũng không hiểu biết gì về dị giới này. Lục Tiên mời Vệ Quốc Công Lý Tịnh cứ quay về Trường An trước, sau đó đích thân làm pháp thuật khiến mây vần gió thổi, thả cửa giữa lưng chừng không gian, đề phòng nó lại tiếp tục hại người trong lúc ngủ. 3 ngày sau, Lục Tiên đưa điện tử cùng gia quyến các đệ tử rời khỏi Tử Yên Quan trên núi Thanh Thạch, chọn một sơn cốc thanh tịnh không bóng người để cư trú. Nơi này núi non trùng điệp, bốn bề là rừng rậm bao phủ, cách biệt hẳn với thế tục. Lục Tiên quyết định lấy nguyên thần của mình để xâm nhập vào trong miệng cửa, tranh thủ cứu bách tính thiên hạ trước khi cửa thức giấc. Nhưng công lực của bản thân sau khi đi vào trong cửa có thể tiêu diệt được nó hay không, quả thật vẫn rất khó nói. Vậy là bố trí trước mọi việc, lệnh cho mọi người từ nay chỉ được ẩn cư trong cốc, không được bước chân ra ngoài. Sau đó cử một người làm tộc trưởng và phải luôn coi việc diệt trừ tận gốc cửa là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Lục Tiên lập tức tạo ra một chiếc hố rất lớn, cho cửa vào một sơn động cực lớn dưới mộ thất. Sau đó Lục Tiên ngồi niệm trong mộ thất để nguyên thần đi vào trong cửa. Vì Lục Tiên đã tu thành tiên, nguyên thần tuy không còn nhưng thân thể có đến hàng trăm năm cũng không bị thối rữa, cho tới những năm dân quốc mới dần bị phân rã. Đám đệ tử e ngại một ngày nào đó sư phụ mình quay về nhưng lại không có nhục thể, nên không cho vào quan tài mà cứ đặt nguyên trên giường đá trong mộ thất như vậy. Sau khi Lục Tiên vào cửa thì mãi không thấy có động tĩnh gì, cửa vẫn nằm yên ngủ say. Mãi đến một đêm nọ của 20 năm sau, thiên địa biến sắc, thời gian và không gian bị xáo trộn, cửa cuối cùng cũng chết. Đệ tử của Lục Tiên tất thảy mừng rỡ, kỳ bái trước di thể sư phụ, chúc mừng việc diệt trừ cửa đã thành công. Nhưng sự việc đã diễn biến theo chiều hướng ngược lại với sự kỳ vọng của mọi người. Cửa tuy đã chết, nhưng vong linh của nó đã thức giấc, không những vậy còn cuồng bạo hơn cả nhục thể của cửa, bản tính ưa phá hoại cũng tăng lên gấp bội. May sao, vị tộc trưởng kế nhiệm lại là người tài trí chắc tuyệt, cũng chuẩn bị lấy nguyên thần của mình để chấn áp vong hồn của cửa. Nhưng tu vi thu sa lục tiên có thể chấn áp được bao lâu cũng chưa biết chắc được. Vị tộc trưởng này dựa vào tài trí siêu phàm đã nghĩ ra một cách. Ông ta đặng cho môn nhân đệ tử sau khi mình chết phải lập tức chọn một bé gái mới sinh trong cửa làm thánh nữ, cho trưởng lão có chức vị cao nhất trong tộc làm sư phụ của cô, để cô sống trong ngôi nhà lớn nhất thôn, cho đọc thông lời niệm chú hàng trăm vạn chữ, đồng thời dân dạy đạo lý cứu chúng sinh thiên hạ. Từ nhỏ đến lớn, thánh nữ đều sống trong thế giới cách biệt với chúng sinh, ẩn cư tu luyện, chỉ chờ linh hồn của cửa có động tĩnh bất thường thì lập tức sẽ tiến hành nghi thức phóng thần. Chương 45, câu chuyện thứ 5, phần 3. Vì công lực của thánh nữ vẫn chưa đạt tới mức có thể để nguyên thần thoát ra khỏi cơ thể, mà sau khi chết linh hồn cũng có thể mất đi rất nhiều công lực, cho nên cần phải tiến hành nghi thức phóng thần. Loại nghi thức này chính là đặt thánh nữ vẫn còn sống vào trong quan tài bằng đồng, rồi lấy châm kim loại đã được niệm chú từ từ cho đâm vào cơ thể để máu thẩm thấu ra ngoài. Linh hồn sẽ theo máu tươi vào trong cửa ở bên dưới. Mỗi một thánh nữ sau khi chết đi, cơ thể cũng không bị phân hủy thối rữa, mà bị châm kim loại đâm thành những chỗ lởm chởm trên người và sẽ có màn xương khói đen bốc ra từ vết châm đó. Không ai có thể giải thích nổi tại sao lại có làn xương đen xuất hiện như vậy. Có thể sự đau đớn của họ đã tạo thành hiện tượng này chăng? Di thể của thánh nữ cũng như xác chết bình thường, vô chi vô giác, chỉ biết cảm nhận được đói rét. Nhưng những người trong tộc lại không nỡ thiêu hủy những thi thể thánh nữ này, nên bèn vứt họ xuống dưới cầu đá và sơn động đầu tiên sau mộ thất. Thiên tử đại đường sau khi biết chuyện này, trong lòng cảm kích khôn thả, bèn cho lập tượng đá và bia mộ để tưởng nhớ ơn đức của thánh nữ. Ngàn năm trôi qua, người trong tộc vẫn làm theo lời giáo huấn của lục tiên, vẫn không vui với linh hồn của thánh nữ lấp vào vong hồn của cửa. Mãi cho đến năm 1980 đã xuất hiện một kiếp nạn lớn trong lúc tiến hành nghi thức cuối cùng. Không rõ đã xảy ra nhầm lẫn gì mà vào 2 giờ sáng, cửa đã xảy ra một trận chấn động dữ dội chưa từng thấy. Không ai biết trong đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau đó vong hồn của một vị thánh nữ đã từ trong cửa trèo ra ngoài, mang theo nội oán hờn mãnh liệt, biến thành một ác quỷ. Người biết pháp thuật trong tộc tuy nhiều, nhưng những cao nhân lại có hạn, vậy nên không có cách nào bắt được cô ta. Chỉ trong một đêm, cô ta đã hết già trẻ nam nữ chó gà của cả thôn ném vào trong miệng vong hồn của cửa. Chỉ có 2 sinh mạng duy nhất thoát khỏi kiếp nạn là một con mèo đen mà cô ta nuôi dưỡng lúc còn sống. Một là ông nội của cô ta, chính là cụ Trần. Thật ra thì vẫn còn em trai của cô ta nữa, cũng chính là đứa cháu nhỏ của cụ Trần. Có điều, tuy không bị chị gái giết hại, nhưng chứng kiến cảnh tượng hãi hùng, cậu ta cũng bị dọa cho đến chết. Cũng bởi vì đứa cháu nhỏ của cụ Trần chết ở trong thôn nên cậu ta mới có linh hồn, mà những người trong tộc bị vứt vào trong vong hồn của cửa thì ngay đến ma cũng không được làm. Cụ Trần vì có việc ra ngoài thôn nên mới tránh được kiếp nạn. Khi trở về thôn thì oán khí của ác quỷ đã bị tiêu hao đi chút ít, nhưng nó đã tự giam bản thân trong tòa đại trạch, từ đó không thấy ra ngoài nữa. Cụ Trần cũng đã học được không ít pháp thuật của tổ tiên truyền lại, đã tìm đọc được cuốn bút ký mà tiền bối để lại trong tàng thư khác, và đã tìm thấy một biện pháp ứng cấp. Bởi vì dị giới sau cửa là một loại không gian, thời gian lấy âm làm năng lượng chủ đạo, cho nên không thể để nó cảm nhiễm dương khí. Vì từ trường của hai dị tính đối nghịch thì hút lẫn nhau, chẳng hạn như ánh sáng mặt trời hay như nam giới không tu hành, có thể khiến cửa càng thêm hoạt bát. Muốn để cửa yên tĩnh thì chỉ có cách lấy âm để khống chế nó. Trước tiên phải bố trí một thế giới không phân ngày đêm, mưa rơi không ngớt ở xung quanh thôn. Sau đó còn phải dùng tờ nguyền chú giết chết nữ giới bị lạc vào thôn này, biến thi thể của họ thành tường lấp, ấp khí của nữ giới có thể ngăn chặn được hoạt động của cửa. Sự chấn động của cửa mỗi lúc một dữ dội, thi thể của nữ giới mỗi lúc một nhiều. Đương nhiên cụ Trần không thể giết hại người vô tội một cách bừa bãi. Tổ tiên trong tộc có truyền lại một dị bảo tên là nghiệt thạch. Dùng nghiệt thạch có thể trông thấy nhân quả và bản tính tốt xấu của người đạt, bản tính tốt xấu của người phàm. Chỉ cần thấy nghiệt thạch chiếu ra một luồng khí đen thì mới chặt tứ chi của cô gái, rồi cho cô ta vào trong bức tường thi thể. May thay bọn họ sau khi chết mới bị làm thành tường, linh hồn không phải chịu khổ cực trong dị giới. Sự hoạt náo của cửa ngày càng mãnh liệt là do chịu sự xâm thực của dị giới. Xung quanh thôn đã xuất hiện một sự xáo trộn về không gian và thời gian. Sự xáo trộn này xảy ra trong phạm vi toàn thôn. 2 giờ đêm mỗi ngày, thời gian đều dừng vận hành. mà nơi có sự xáo trộn về thời gian và không gian mạnh mẽ nhất chính là con đường nhỏ hẹp vòng quanh thôn. Lấy một ví dụ để giải thích, sơn động mà A Hào tử vong chính là nơi diễn ra sự đảo lộn về không gian và thời gian, cho nên vốn có thể không gặp tàu hỏa trong sơn động. Nếu tử vong trong phạm vi diễn ra sự xáo trộn về không gian thời gian thì linh hồn có thể đi vào dị giới trong miệng cửa. Chương 46, câu chuyện thứ 5, phần 4. Vì sự đe dọa của cửa mà ngàn năm nay đã phải hy sinh không biết bao nhiêu thánh nữ. Đó là chưa kể từ năm 1980 trở đi còn có hàng ngàn phụ nữ bị sát hại để xây tường. Ban đầu thì chỉ bắt những nữ nhân đi lạc vào thôn, nhưng sau này vì số lượng không đủ nên đành phải ra ngoài thôn để bắt. Chỉ với một tiêu chuẩn, linh hồn của những phụ nữ bị bắt làm tường thì đều phải là tà ác. Bảo vật duy nhất có thể nhận biết nhân tính thiên ác của con người đó chính là nghiệp thạch. Theo truyền thuyết thì nó là nước mắt của thần linh thương cảm cho nhân loại mà hóa thành. Người có tâm linh tà ác âm hiểm, thạch nghiệp sẽ phát ra luồng khí đen, còn với những người có sinh mệnh ngoan cường sẽ chiếu lại ánh sáng chói lòa, mà những người như này chỉ chiếm một phần vạn mà thôi. Hình ảnh mà bốn người xuống như trông thấy không phải là điềm báo tử vong, mà là sự tiên đoán về nhân quả. Chỉ có điều, từ sau khi xảy ra đại họa năm 1980, thông tin của nghiệp thạch không còn chính xác nữa. Và lại, cứ cho là có thể dự báo chính xác thì cũng không thể nào tránh khỏi sự an bài của vận mệnh. Nhưng hình ảnh mỗi người trông thấy lại khác nhau, ý nghĩa hàm ẩn cũng dị biệt, mà cũng chỉ có cá nhân mỗi người mới tự ngộ ra. Ngoại trừ Lục Nhã Lan thì bốn người còn lại tuyệt không phải là những kẻ gian ác. Rốt cuộc Lục Nhã Lan tà ác ở chỗ nào không ai có thể biết, bởi vì cô ấy cũng đã chết rồi. Cụ Trần muốn đợi sau 2 giờ đêm sẽ nghĩ cách để bốn người rời khỏi làng. Nhưng không may vào lúc đó, cửa đã xảy ra một trận chấn động dữ dội. Bức tường thi thể bất cứ lúc nào cũng có thể bị đổ sập, vậy nên cụ Trần mới quyết định đi vào trong mộ để kiểm tra. Chẳng ngờ bốn người họ lại quá nôn nóng, ngay đến miên tinh dầu cũng bị họ thiêu rụi. Tất cả thư tịch của tiền bối để lại trong nháy mắt đã bị biến thành tro tàn. Song chuyện này có lẽ cũng là vận số định đoạt rồi, nhưng không thể trách cứ ai. Tình hình tồi tệ nhất đã xuất hiện, A Hào, Đằng Minh Nguyệt đều đã bỏ mạng. A Hào chết là do đi nhầm vào nơi có sự xáo trộn giữa không gian và thời gian mạnh mẽ nhất. Cụ Trần không biết Đằng Minh Nguyệt chết thế nào, có thể bị linh hồn tà ác của thánh nữ làm hại. Hiện giờ vẫn còn 2 người sống sót, cũng đã nhìn thấy cửa trong miệng, cũng đã nhìn thấy quả trong miệng thạch. Điềm báo này phải lúc gần chết mới có thể nhìn thấy quả. Có điều cũng chưa chắc đã phải là điềm báo tử vong. Tóm lại chỉ có người đi tới đường cùng là người không có tương và người không có tương lai mới có thể trông thấy. Trong thôn tuy vẫn còn linh hồn của một vị thánh nữ, song đã bị áp tà và lòng hận thù xâm thực. Cứ cho linh hồn của cô có vào được cửa thì cũng chẳng có ý nghĩa gì hết. Tôi với Sú Ngư nghe kể vậy thì mông lung mơ hồ. Sự tình thật quá phức tạp, dựa vào đại não của hai thằng tôi thì tạm thời không thể hiểu nổi ra cái gì. Song điểm này có thể xác định cụ Trần có lẽ không phải là người xấu. Chúng tôi vội tha cho đứa cháu nhỏ của cụ. Tôi cũng cảm thấy cực kỳ xấu hổ với hành vi vừa rồi, nhưng tôi không biết phải cáo lỗi sao cho phải. Tôi muốn hỏi cụ Trần, tôi và Sú Ngư có thể làm gì? Nếu số phận đã định đoạt chúng tôi đêm nay khó tránh khỏi cái chết, thì cũng phải chết có giá trị một chút. Cụ Trần lắc đầu nói, hai cậu tuy cao số, nhưng rốt cuộc cũng là người phàm. Nếu không thể đối phó, nên không thể đối phó với cửa đâu. Hiện giờ chúng ta không ai nghĩ được ra cách gì, chỉ có thể ngồi đây chờ chết thôi. Thật không ngờ thời khắc tận thế của thế giới lại là vào đêm nay. Bỗng cánh cửa nhà bếp bị bật tung, một linh hồn áo trắng phiêu diêu bay thẳng vào trong. Chỉ khác là màn sương khói đen bước qua trên người cô đã bị tiêu tan. Dáng vẻ tiều tụy, hơn nữa tôi cảm thấy hình như cô ta đã không còn mang nỗi oán hận mãnh liệt nữa. Trên mặt cô ta còn che một tấm khăn đỏ, chỉ để lỡ ra cặp mắt tựa như nước, mở miệng nói. Tuy thế gian này đầy rẫy những bi ai và tàn khốc, có điều vẫn chưa phải đi tới ngày tận thế. Vẫn còn một cơ hội duy nhất. Vong hồn thánh nữ bắt đầu kể câu chuyện thứ 6. Thanh Giao lúc sinh tiền vốn là một cô nhi, từ nhỏ đã sống cùng ông nội. Cô còn có một người em trai nữa. Không phải ngay từ khi sinh ra cô đã được lập làm thánh nữ. Người được lựa chọn làm thánh nữ đều phải chung huyết thống với các đại trưởng lão. Và đó cũng được coi như một vinh dự. Những tộc nhân bình thường có muốn cũng không được chọn. Nhưng bé gái được chọn làm thánh nữ khi ấy bị chết yểu. Nhất thời tìm không được người thích hợp thay thế, nên đành phải chọn trong số những tộc nhân bình thường. Cuối cùng đã chọn chúng Thanh Giao khi ấy mới lên 6 tuổi. Chương 47, câu chuyện thứ 5, phần 5. Từ đó về sau, cô buộc phải rời xa ông nội và em trai, một mình sống trong tòa đại trạch gần cổ mộ. Mỗi ngày ngoài việc vào nguyên kinh lầu đọc sách thì không được tự do tới bất cứ nơi nào. Lúc được chọn làm thánh nữ, cô đã lên 6 tuổi, thời gian cấp bách nên càng có nhiều việc phải chuẩn bị. Thanh Giao từ nhỏ đã tư chất thông minh lương thiện, lại có tinh thần trách nhiệm. Tuy cô không biết tăng sinh thiên hạ là gì nhưng vẫn tự nhủ, chỉ cần cứu được tập lâm trong thôn thì hy sinh của mình cũng đáng. Buổi tối mỗi ngày cô đều bị kim độc châm lên cơ thể. Cho đến năm cô 18 tuổi thì mọi sự chuẩn bị đều đã chín muồi. Chỉ cần cửa xuất hiện hoạt động bất thường thì lập tức tiến hành nghi thức phóng thần. Tâm can thanh giao lâu nay như nước ngừng chảy, không có chút tình cảm lưu luyến nữa với thế giới biệt lập đơn điệu và buồn tẻ này. Cô vẫn luôn hy vọng ngày tiến hành nghi thức sẽ đến sớm hơn một chút, cô có thể là một thánh nữ hy sinh thân mình một cách đầy tự hào. Vào một buổi sáng sớm ngày nọ, cô đi tới miên kinh lầu đọc sách như thường lệ thì phát hiện ra một thanh niên trẻ tuổi ở nơi khác tới đang cãi nhau om sòm với tộc trưởng. Ở trên tầng lầu, Thanh Giao đã chứng kiến hết mọi việc. Trước giờ cô chưa từng trông thấy người trên thế giới cãi nhau, nói chuyện gì mà lớn tiếng vậy chứ. Yêu cầu của người thanh niên không được đáp ứng, tộc nhân bèn đuổi anh ta ra khỏi thôn. Sang ngày thứ hai, vẫn ở trên tầng lầu, Thanh Giao lại phát hiện ra người thanh niên đó đã quay lại thôn, tay còn cầm một cuốn sổ lấy nốt ghi chép văn tự trên bia đá trước mộ cổ. Tàng thư các, mộ cổ và tòa đại trạch, nơi này chỉ có tộc trưởng và thánh nữ mới được phép bước vào, những tộc nhân khác phải được sự cho phép, bằng không ai được đặt chân vào cấm địa. Người thanh niên này là ai? Đúng là gan to tài trời. Thanh Giao mặc kệ anh ta, chỉ lặng lặng quan sát nhất cử nhất động. Cả ngày hôm đó không còn tâm tư nào để đọc sách nữa. Liên tục 2 ngày liền, người thanh niên mới đều tới. Vào ngày cuối cùng, anh ta đã phát hiện ra Thanh Giao đang chú ý quan sát mình, vậy là bèn đi lại nói chuyện với cô ở dưới lầu. Người thanh niên này là người gốc Hoa, quốc tịch Mỹ, đến Trung Quốc để nghiên cứu về thời không tọa đạo, một môn khoa học nghiên cứu về vòng xoáy chuyển động của không gian và thời gian. Anh ta đã phát hiện ra ngôi làng này tách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài, đã bị vẻ thần bí của nơi này hấp dẫn tới mức không thể cưỡng lại được. Anh ta thường cười, nhưng người ở trong thôn thì chẳng ai biết cười cả. Thanh Giao cũng không hiểu sao anh ta lại thích cười như vậy. Anh ta còn kể cho Thanh Giao nghe rất nhiều chuyện mới mẻ và kỳ lạ khác, nào là tivi, máy nghe nhạc, tàu sân bay gì gì đó, toàn là những thứ Thanh Giao không tài nào có thể tưởng tượng ra. Một hôm khác, người thanh niên lại tới tìm Thanh Giao để tặng cô 2 món quà. Một tấm vải đỏ, nó còn nói màu sắc này phối hợp rất ăn ý với mái tóc đen và chiếc váy trắng của cô, và còn cả một con mèo nhỏ mới đẻ chưa lâu. Thanh Giao rất thích 2 món quà này, cô quên rằng tâm của thánh nữ không cho phép có sự dao động. Cô đã đem lòng yêu chàng thanh niên này mất rồi, như vậy cũng có nghĩa là cô đã đánh mất tư cách để trở thành một thánh nữ. Đêm hôm đó, cửa lại chấn động dữ dội, vong hồn của nó lại hoạt bát trở lại. Trong phạm vi bán kính 10 dặm có thể nghe tiếng gầm rú bi thảm. Nghi thức phóng thần cần phải tiến hành ngay trong đêm hôm đó, nhưng vị tộc trưởng đã phát hiện ra một chuyện không thể đáng sợ hơn. Tâm của thánh nữ đã mất đi trạng thái bình tĩnh của mình. Vị tộc trưởng không khỏi phẫn nộ, bèn sai người ngấm ngầm giết chết người thanh niên đó, còn hủy hoại cả linh hồn của anh ta. Thanh Giao không hề hay biết chuyện này. Tuy cô đã đem lòng yêu người thanh niên đó, nhưng cô không thể lưu luyến cái thế giới này. Cô hiểu bản thân mình có một trọng trách cần phải gánh vác. Sau khi tắm gội và thay y phục, Thanh Giao lặng lẽ ngồi trong phòng chờ đợi sự hy sinh của tối nay. Lúc này, trong đầu óc cô lại hiện lên một bóng ảnh toàn thân là máu. Người đó... Nghi thức bắt buộc phải tiến hành, tuổi đời của thánh nữ kế nhiệm quá nhỏ, vẫn chưa đạt yêu cầu. Cho dù linh hồn của Thanh Giao không phù hợp, cũng phải mạo hiểm thử một lần. Nhưng Thanh Giao cũng còn một tâm nguyện cuối cùng, đó chính là được nhìn người ấy một lần cuối. Cô mang theo tâm tình oán hận, nhớ nhung, đau khổ vào trong quan tài bằng đồng. Linh hồn cô không đi vào dị giới trong cửa, lòng oán hận đã giữ cô ở nơi trung gian giữa dị giới và cửa. Nỗi sợ hãi và bi thương về sự tử vong của cửa đã cho Thanh Giao năng lượng vô biên. Chương 48, câu chuyện thứ 5, phần 6. Một phút trên thế gian bằng vạn năm ở trong cửa. Trái tim của Thanh Giao vốn thuần khiết thánh thiện, bỗng nhiên lại trở thành một vong hồn ác ma cuồng bạo. Trước sự chấn động của cửa, ác ma vì muốn phục thù mà đã quay trở lại. Sau khi tàn sát hết thành tộc nhân trong làng, thì phần thiện và phần tà trong người cô mới đạt được cân bằng và khống chế lẫn nhau. Ngày nào cũng phải chịu sự dày vò trong sự đấu tranh giữa thiện và ác, Vậy nên cô mới quyết định tự giam mình trong tòa đại trạch. Cho đến một ngày kia, cô trông thấy có mấy người lạ lạc vào thôn, trong đó có một người chính là chàng thanh niên cô thầm yêu trước đây. Phần tà trong con người cô cũng dần bắt đầu biến mất. Cô lặng lẽ bám theo bọn họ cho tới khi trông thấy người mà mình yêu lại động tay động chân với một người con gái khác. Lòng đố kỵ lại một lần nữa thì phấn áp dấy lên trong lòng cô. Cô đã ném người con gái đó vào trong quan tài bằng đồng, để linh hồn cô ta theo máu tươi đi vào trong dị giới. Sau đó cô đã hôn người mà mình thương yêu. Nhưng chính vào thời khắc đó, cô phát hiện bọn họ lại không phải là một người, chỉ là có tướng mạo giống nhau mà thôi. Thanh giao sực tỉnh ngộ, linh hồn cô đã quay trở về trạng thái bình tĩnh. Phần hắc ám trong người đã hoàn toàn tiêu tan. Cô cảm thấy rất hổ thẹn với những hành vi của mình đã gây ra. Vậy là quyết định để linh hồn của mình đi vào cửa, đổi lấy 20 năm bình yên cho thế giới này. Không hiểu sao tôi lại không thấy oán hận Thanh Giao khi biết chuyện cô đã giết hại Đằng Minh Nguyệt. Ngược lại chỉ cảm thấy cô ấy thật đáng thương. Đằng Minh Nguyệt cũng đáng thương, mỗi một người trên thế giới này đều rất đáng thương. Chú Ngư cũng lăn dài mấy giọt nước mắt trên gò má, vội nói: "Ông nội nó chứ, thật chẳng có chủ nghĩa nhân đạo gì cả. Ai đặt ra cái quy định hy sinh một số ít người để đổi lấy sự sinh tồn cho số đông như vậy chứ?" Thanh Giao với cụ Trần bàn bạc chuyện để linh hồn quay trở lại trong cửa. Việc không thể chậm trễ, cần phải tiến hành ngay lập tức. Bức tường thi thể đã sắp khống chế không nổi linh hồn của cửa, nó có thể phá tan bức tường bất cứ lúc nào. Cụ Trần nói với chúng tôi: "Nếu hai cậu muốn ở lại đây cũng được thôi, nhưng mà cũng không giúp được gì đâu. Hơn nữa ở lại thì chỉ có đường chết thôi. Bây giờ cả thôn này đều đã bị dị giới xâm thực. Sau khi linh hồn của Thanh Giao quay lại dị giới, tuy có thể tạm thời khống chế được sự bi thương của cửa, nhưng kết quả thế nào cũng không dám chắc." Tôi hỏi cụ Trần: "Nếu đúng là như vậy thì hơn 20 năm sau cửa lại chấn động trở lại thì biết làm thế nào?" Cụ Trần thưa: Tộc nhân chúng tôi đã gắng hết sức mình rồi, còn chuyện của 20 năm sau chỉ còn biết để người của thời đại đó nghĩ cách thôi." Chú Ngư hỏi: "Vậy chúng tôi rời khỏi đây bằng cách nào? Bốn bề đều chịu ảnh hưởng của sự xáo trộn không gian thời gian, căn bản không thể ra ngoài được." Cụ Trần nói ra một cách: "Từ thế giới hiện thực thì chắc chắn không thể ra khỏi đây. Song bóng ảnh mà nghiệp thạch soi vào hai người lại là ánh sáng chói lòa, chứng tỏ hai cậu rất cao số. Có con đường này có thể mạo hiểm thử một lần xem sao. Có điều nếu thất bại thì hồn siêu phách tán, nhục thể bị hủy hoại, linh hồn cũng chẳng còn. Con đường này chính là lấy hình thái của nhục thể theo cõi âm đi ra ngoài, tức là sẽ đi qua hoàng tiền, sẽ đi qua hoàng tuyền, rồi lại từ trong cõi âm quay về thế giới hiện thực. Như vậy có thể tránh được sự xáo trộn của không gian thời gian. Phương pháp này là ở gần tiệm thuốc có cây liễu. Tôi sẽ lấy hai sợi dây màu đỏ buộc vào cây, còn đường kia buộc vào chân hai cậu. Sợi dây này có thể kéo dài vô hạn. Không chỉ vậy, vong hồn cõi âm cũng trông. Không chỉ vậy, vong hồn cõi âm cũng không trông thấy, chỉ có bản thân hai cậu mới có thể nhìn thấy thôi. Cây liễu đó có tính âm cực mạnh. Các cậu đi xung quanh cây này 3 vòng theo chiều kim đồng hồ, rồi lại đi ngược chiều kim đồng hồ 3 vòng. Như vậy có thể quay về với thế giới hiện thực, tức là có thể tới được bên ngoài ranh giới của thôn chúng tôi. Để kế sách vẹn toàn, mỗi một người các cậu phải đeo một gương đồng trước ngực và sau lưng. Ma đói hiện nhìn thấy vật này ngay lập tức sẽ bị dáng vẻ của chính mình khi chết dọa cho hồn siêu phách tán. Nhưng phải lưu ý là hai cậu cần phải mau chóng rời khỏi cõi âm trước 2 giờ, bằng không sẽ rơi vào vòng xoáy thời gian không thể khống chế. Nói vậy cũng tức là hai cậu chỉ có thời gian 12 tiếng đồng hồ. Chương 49, câu chuyện thứ 5, phần 7. Chú Ngư nói: "Cách này cũng hay đấy, nhưng mà phiền phức quá, chi bằng cứ ở đây chờ chết còn sung sướng hơn. Chúng tôi đã trông thấy điểm báo của quả rồi, theo tôi là chết chắc rồi." Tôi nói với Chú Ngư: "Không thể chết ở đây, nếu có 1% cơ hội cũng phải thử xem sao. Chúng ta chết rồi cũng coi như sạch sẽ, nhưng cha mẹ của A Hào, của cậu và của tớ được ai phụng dưỡng đây?" Chú Ngư nói: "Ôi, mình đã chưa nghĩ tới điều này. Xem ra chúng ta vẫn phải điều một chuyến để thoát khỏi đây rồi." Chúng tôi không nỡ chứng kiến cảnh tượng tàn khốc khi hồn của Thanh Giao vào trong cửa. Vậy là bèn hỏi cụ Trần kiếm cho chiếc gương đồng. Sau đó, cụ Trần cáo biệt chúng tôi để đi chuẩn bị nghi thức. Tôi với Sú Ngư trang bị xong xuôi mọi thứ, đi tìm cây liễu gần tiệm thuốc. Đi xung quanh cây cho tới vòng cuối cùng thì cả hai đều cảm thấy chân như đang bước giữa không trung vậy. Đến lúc đứng dậy thì phát hiện ra đang ở giữa một con đường lớn. Bên cạnh là một con sông đang cuộn trào sóng dữ. Ở bên khác của con đường là một mảng đen ngòm. Người đi đường đều đi theo một hướng. Người đi đường, Ồ, hình như không phải người. Đúng ra đó là những vong hồn, ánh mắt đờ đẫn, chỉ biết đi về phía trước. Chú Ngư hỏi tôi, cậu nói xem linh hồn của thánh nữ lại vào trong cửa, có phải chuyện này đã không thành rồi không? Tôi trả lời, không biết, nhưng duy nhất có điều này là có thể xác định. Chính là trên thế giới này vẫn tồn tại rất nhiều những anh hùng, những cô gái ấy rất đáng được tôn trọng. Chú Ngư lại hỏi, người ở đây là ai vậy? Chúng ta có thể gặp được A Hào không? Chúng ta có thể gặp được A Hào không? Không biết, tôi cũng là lần đầu biết tới nơi này. Từ tên gọi của nó, ma trong thành tuyên tử có thể đều là những người bị chết một cách không bình thường, tức là bị chết bất ngờ đó. Linh hồn của A Hào bị cuốn vào trong vòng xoáy của dị giới rồi. Bỗng tôi chỉ tay về phía vong hồn phía trước. Sao mình trông cô gái kia thấy quen quen? Sứ Ngư nhìn về hướng tôi chỉ nói, Lục Nhã Lan. Hai đứa tôi vội đi về phía Lục Nhã Lan. Lục Nhã Lan nghe thấy phía sau có người gọi tên mình, mềm mảnh đầu lại, nước mắt đầm đìa, trông thật đáng thương. Sứ Ngư vội an ủi, em vẫn tốt chứ, sau khi chết vẫn có linh hồn, xem ra tử vong cũng không đến mức đáng sợ. Kiếp sau hy vọng em vẫn xinh đẹp như này. Lục Nhã Lan chính lúc nở khóc, chẳng nói chẳng rằng. Bỗng tôi nhớ tới một chuyện, bèn hỏi, Lục Nhã Lan, em đã làm chuyện gì có lỗi với lương tâm sao? Lục Nhã Lan nức nở đáp, lúc em vào học cấp 2, bà nội khi ấy đang bị liệt, bố mẹ cả ngày bận bịu chăm sóc cho bà, không có thời gian quan tâm em. Hơn nữa tiền nong trong nhà đều đổ vào chữa bệnh cho bà nội hết, em cũng ít khi được mua quần áo mới, thế nên em đã đẩy bà nội từ trên tầng xuống. Tôi và Súng Ngư hết sức bất bình và kinh miệt đối với hành vi của Lục Nhã Lan, nhưng thấy cô ấy khóc lóc đáng thương như vậy, hình như cũng đã hối hận và tỉnh ngộ rồi. Súng Ngư nói, em đã phải trả giá cho hành vi mình đã gây ra, kiếp sau nhớ là người tốt nhé. Em còn tâm nguyện gì nữa không? Sau khi quay về bọn anh sẽ giúp em thực hiện. Lục Nhã Lan đột nhiên ngã vào lòng Súng Ngư, dựa vào bả vai cậu ấy khóc lóc. Em đói lắm, muốn ăn thịt người. Đoạn để lộ bộ răng sắc nhọn, nhanh như cắt đã ngoạm mất một miếng thịt trên. Ngoạm mất một miếng thịt to trên bả vai Súng Ngư. Chương 50 kết thúc. Súng Ngư bị ngoạm mất một miếng thịt lớn, hét toáng lên vì đau điếng. Tôi chợt nhớ tới chiếc gương đồng đựng trong người, bèn vén áo lên cho gương chiếu thẳng vào mặt Lục Nhã Lan. Nỗi sợ hãi cực độ khi tận mắt trông thấy cơ thể mình không còn tứ chi đã khiến vong hồn Lục Nhã Lan biến thành một luồng khí, cũng từ từ bị gió cuốn đi. Tôi giúp Súng Ngư băng bó vết thương, may mà da thịt cậu ta dày nên có bị mất một miếng thịt cũng chẳng hề hấn gì. Nhất cử nhất động của chúng tôi đã thu hút sự chú ý những vong hồn xung quanh. Tôi nhìn thấy rất rõ mấy con ma ở đằng xa xa đang phóng tầm mắt ngắm nghía tôi với Súng Ngư. Tôi âm thầm lo lắng vì thấy chúng đang chậm rãi tiến lại phía chúng tôi. Không đợi đối phương lên tiếng, tôi đã kéo ngay một con ma dáng vẻ béo mập độ tuổi trung niên để bắt chuyện. Chẳng phải là thủ trưởng đó sao? Anh cũng có thời gian rảnh xuống dưới này thị sát công tác cơ à? Con ma béo sững sờ, không hiểu tôi nói là có ý gì, thì hỏi lại. Ôa, hai tiểu đồng chí này là... Tôi đáp, anh không nhớ em sao? Bài phát biểu báo cáo công tác của anh lần trước mới thật tuyệt vời làm sao? Em cảm thấy anh thật quá phong độ lĩnh đạc. Nghe bài báo cáo của anh mà em cứ ngỡ mình đang sống ở nước Mỹ đấy ạ. Con ma béo này hình như trước đây cũng là cán bộ công tác trong cơ quan nhà nước thì phải. Nghe tôi nói vậy thì mặt mày hớn ha hớn hở, ngoài miệng vẫn còn khiêm tốn. Ái chà chà, cái này... đều không thể thoát ly khỏi sự bồi dưỡng của đảng và nhân dân. Tiểu đồng chí như cậu đây không được sùng bái riêng một cá nhân nào đó. Bất cứ khi nào chúng ta cũng nên duy trì được tư tưởng tiến bộ, kiêu ngạo và tự đại, hai tư tưởng cực đoan ấy là cứ hễ không cẩn thận là lại hỏng mình mất thôi. Số Ngư cũng không phải kẻ khờ, thừa biết tình hình lúc này rất nguy cấp, nếu bị ma tóm thì gây to. Vậy nên cũng vội chen lời nịnh hót. Thủ trưởng, tâm nguyện lớn lao nhất của em là có thể được bắt tay anh. Anh nhất định phải giúp em thỏa mãn nguyện vọng nhỏ nơi này. Bằng không em ăn thì cũng chẳng cảm thấy thơm tho gì. Con ma béo cười ha hả, vội giơ tay ra bắt tay Súng Ngư, lại còn động viên cậu ta nỗ lực học tập bồi dưỡng để ngày càng tiến bộ. Tôi lại nói tiếp với ma béo. Anh nói xem Tổng thống Mỹ cũng chẳng có đầu óc gì cả. Nếu ông ta mời anh đi tóm chủ khủng bố Osama Bin Laden thì gã đó biết chạy đường nào chứ. Thủ trưởng, anh đúng thật là văn võ song toàn. Tôi thấy con ma này đang bị mê mẩn đầu óc vì được tâng bốc, lại ngồi đêm. Thủ trưởng, công việc của anh cũng bận rộn, bọn em không dám quấy rầy, sợ làm mất thời gian của anh. Như vậy cũng là kìm hãm sự tiến bộ của xã hội loài người. Thôi hẹn gặp anh lần sau nhé. Con ma béo vẫn như còn mơ hồ, sững người vẫy tay cáo biệt hai đứa tôi. Chúng tôi thoát thân, tìm một nơi yên tĩnh rồi được dịp cười khoái chí. Chú Ngư nói, con ma ngốc siêu cấp này, ông nội nó chứ, tự dưng lại cho nó làm lãnh đạo của mình. Hai đứa tôi còn đang dương dương đắc ý, bỗng cảm giác như có mấy cánh tay đang kéo lấy cơ thể, lại còn bị một sợi dây cứng quấn quanh người. Thì ra mấy con ma kia đã quay lại để tóm chúng tôi. Không để chúng tôi kịp phân trần, bọn chúng đã giải hai đứa tôi đến một nơi ở trong thành. Một viên quan đang ngồi bệ vệ trước đại đường, nghiêm giọng hỏi, hai người từ đâu đến? Xu Ngư nghĩ bụng, đã đến nước này rồi thì cứ nói phép bừa đi. Đã đến nước này rồi thì cứ nói phép bừa đi, may ra mới giữ nổi mạng. Vậy là hãng giọng thưa. Hai chúng tôi là người Hoa quốc tịch Mỹ, từ chỗ các người để khảo sát học tập, giao lưu trao đổi khoa học kỹ thuật. Còn có hộ chiếu của Ngọc Hoàng Đại Đế nữa đó, các người dám vô lễ, đợi khi nào tôi quay về sẽ báo lên cấp trên. Đến lúc đó thử xem các người có bị giáng chức hay không. Tôi nghĩ bụng, chuyến này chết chắc rồi, cái tên Xu Ngư ngốc này, sao lại khoác lác đến mức đấy chứ, hoang đường quá, lại còn từng gặp Ngọc Hoàng Đại Đế rồi cơ đấy. Viên quan nghe vậy quả nhiên giận dữ, hai kẻ to gan ngông cuồng kia, chết đến nơi rồi còn ăn nói hàm hồ, không dùng cực hình chắc không khai đâu nhỉ, người đâu đánh cho ta. Mệnh lệnh vừa dứt, mười mấy con ma đã xuất hiện, đẩy Xu Ngư ngã rồi giơ gậy ra sức đánh, như thể bọn chúng muốn đánh Xu Ngư một nhát thăng thiên, thêm nhát nữa liền khỏi cõi đời. Tôi lo cứ thế này Xu Ngư nguy mất, mình mở miệng van nài, đại nhân tha mạng, đại nhân tha mạng, chúng tôi sẽ thành thật khai báo, thật ra chúng tôi là người sao hỏa. Viên quan trên đại đường nghe tôi nói vậy thì tư lự hồi lâu mới lên tiếng, em họ, thật không ngờ hai anh em ta vẫn còn gặp được nhau, nhưng mà sao em lại tới nơi này? Tôi nghe viên quan nói vậy thì vội ngẩng đầu lên quan sát kỹ, thì ra người này chính là nam nhân viên mang số hiệu 311. Tôi vui sướng khôn tả, như này coi như có đường sống rồi. Hai bên giãi bày mọi chuyện, hóa ra ngày hôm đó sau khi cáo biệt nhau ở trong đề lao, 311 đã quay về cõi âm, nhưng vì anh ta trung hiếu nhân nghĩa nên được làm quan trong thành này. Tôi không quên lời dạy của cụ Trần, bèn hỏi 311 vị trí của cây liễu trong thành, sau đó chùi nước mắt mà linh biệt, cùng Xu Ngư vội vã rời khỏi. Hai đứa hớt hải chạy tới bên dưới gốc cây, buộc dây đỏ, xem chừng thời gian cũng chẳng còn bao nhiêu. Lúc này, vong hồn con mèo béo từng bị Xu Ngư đá bay xuống cầu đá bỗng dưng xuất hiện ở sau lưng cậu ấy. Có vẻ như nó hận cay hận đắng Xu Ngư, ngoạm miệng thật to, chỉ một nhát đã làm đứt sợi dây đỏ trên chân cậu ta, sau đó quay người bỏ đi. Tôi với Xu Ngư ngây người nhìn theo, nỗi kinh hoàng thấu tận xương tủy, lan truyền ra từ tận đáy lòng. Xu Ngư lắc đầu, gượng cười khổ sở. Sóng to gió lớn đã tới, mí gay rồi. Tôi không cất nổi nửa lời, không ngờ đến phút cuối tôi lại phải mất đi một người bạn nữa. Chúng tôi ôm chặt lấy nhau, Xu Ngư nói, sau khi quay về, cậu hãy sống việc thật tốt nhé, phải sống thay phần của tớ với A Hào đấy. Tôi chỉ biết lặng thinh gật đầu, thân thể của Xu Ngư dần biến thành một luồng khí, rồi phiêu tán vào trong không khí giống như lục nhã lan. Tôi đi quanh cây liễu vài vòng, như tâm can dường như đang đi vào trong dị giới cùng A Hào và Xu Ngư, đầu óc chỉ toàn hiện lên bóng hình của bọn họ mà thôi. Bỗng nhiên cảm thấy chơi vơi như đang đi trên không trung. Tôi ngồi phịch xuống một cái, phát hiện mình đang ngồi trong phòng khách của tiệm thuốc. Đằng Minh Nguyệt đang kể kỳ tích tán gái của đằng Tử Lý, đầu tiên nhà cô ấy cho mọi người. Xu Ngư và A Hào đều đang say sưa lắng nghe. Tôi cảm giác có chuyện quan trọng cần phải nói, nhưng không hiểu sao lại không nhớ nổi đó là chuyện gì. Ngước mắt lên nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đã chỉ 2 giờ đúng. Vậy là trời đã về sáng rồi sao? Tôi càng nghe càng cảm thấy câu chuyện tài tử giai nhân mà đằng Minh Nguyệt kể thật nhạt nhẽo vô vị. Cuối cùng cũng nhớ ra chuyện quan trọng ấy là việc gì, bèn hỏi mấy người họ, Lục Nhã Lan sao mãi vẫn chưa quay lại nhỉ? Câu chuyện đến đây là hết, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Chuyện được phát hành tại 2vblog.com.